mừng sự sống. Đây là chương trình phát thanh công giáo do nhóm Vào Đời chủ trương và thực hiện. Thuy Nga và toàn ban phát thanh xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, để mở đầu buổi phát thanh, chủ đề tông độ truyền giáo, chúng ta hãy cùng nhau nhờ mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa lời nguyện sau đây.
Lạy Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng sự sống. Chúa đã tuyển chọn các tông đồ để ở với Chúa và để được sai đi đến tận cùng trái đất, hầu lan truyền tin mừng cho tất cả mọi tạo vật. Xin cho thành phần môn đệ Chúa là Kitô hữu chúng con ở thế gian nhưng không thuộc về thế gian, ở trong thế gian như muối đất men bột, để cùng với giáo hội là ánh sáng muôn dân có thể mang vui mừng và hy vọng đến cho thế giới càng văn minh, con người càng bạo loạn ngày nay. Amen.
Kính thưa quý vị, tháng 10 không phải chỉ tháng giáo hội dành để tôn kính Đức Mẹ Mân Côi, mà còn là tháng truyền giáo nữa. Đó là lý do trong tháng 10 chẳng những có khánh nhật truyền giáo vào Chủ nhật thứ ba trong tháng, mà ngay đầu tháng, ngày 1 tháng 10, giáo hội còn cử hành lễ kính vị thánh được tuyên nhận là quan thầy của các nhà truyền giáo, đó là thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Ngày khánh nhật truyền giáo hàng năm vào tháng 10 cũng thường được dùng để phong các tân chân phước và tân hiện thánh. Chẳng hạn như năm 2003, Chủ nhật ngày truyền giáo thế giới thứ 77, ngày 19 tháng 10, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phong chân phước cho mẹ Teresa Calcutta, nữ sáng lập viên hội dòng thừa sai bác ái. Và trong ngày khánh nhật truyền giáo thứ 82 năm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 10 năm 2008, chính cặp vợ chồng cha mẹ của vị nữ thánh quan thầy các nhà truyền giáo cũng được tôn phong chân phước. Bởi thế, nội dung của buổi phát thanh tin mừng sự sống chủ đề tông đồ truyền giáo hôm nay sẽ được diễn tiến như sau. Trước hết là sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cho ngày truyền giáo thế giới 2008. Tiếp theo là tinh thần truyền giáo của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Và sau hết là gương sống tông đồ trong đời sống hôn nhân gia đình của cha mẹ của chính vị thánh nữ quang thầy các nhà truyền giáo này. Kính thưa quý thính giả, mỗi năm Đức Thánh Cha đều gửi một sứ điệp cho ngày truyền giáo thế giới cũng như cho các ngày thế giới khác như ngày hòa bình thế giới và ngày tị nạn và di dân thế giới trong tháng Giêng, ngày bệnh nhân thế giới trong tháng 2, ngày giới trẻ thế giới trong tháng 3, ngày ơn gọi thế giới thường vào tháng 4 và ngày truyền thông thế giới thường vào tháng 5. Thế nhưng, sứ điệp, chủ đề cho mỗi ngày đều hợp với thời điểm của năm đó. Chẳng hạn như sứ điệp hòa bình cho năm 2002 liên quan tới biến cố 11 tháng 9 năm 2001 ở Hoa Kỳ. Vậy trong năm thánh Phaolô 2008-2009 này, sứ điệp chủ đề cho ngày truyền giáo thế giới 19 tháng 10 2008 này là gì? Và nội dung ra sao? Chúng ta hãy cùng với anh Tống Văn Tuệ nghe lại một số đoạn tiêu biểu của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 được anh Cao Tấn Tĩnh dịch như sau.
Sứ điệp cho ngày truyền giáo thế giới năm 2008 của Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16. Nhân loại cần được giải phóng và cứu chuộc. Chính thiên nhiên tạo vật, như Thánh Phaolô đã nói, đang chịu đựng và nuôi niềm hy vọng được chia sẻ vào quyền tự do của con cái Thiên Chúa. Những lời này cũng đúng với cả thế giới của ngày hôm nay nữa. Ở chỗ, thế giới ngày nay đang mong đợi ơn cứu chuộc và nó sâu xa biết rằng cái tân thế giới được chờ đợi này cần đến một con người mới. Nó cần đến thành phần con cái Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhìn kỹ hơn vào tình trạng của thế giới hôm nay. Một mặt thì cái toàn cảnh vĩ đại của thế giới cho thấy những nhân quan hứa hẹn về việc phát triển kinh tế lẫn xã hội. Mặt khác, nó lại khiến chúng ta cảm thấy có những quan tâm hơn lớn lao về tương lai của con người. Trong nhiều trường hợp, bạo lực xảy ra nơi các mối liên hệ giữa con người và các dân tộc. Tình trạng nghèo khổ đang đè nén bao nhiêu là triệu dân cư vấn đề kỳ thị và đôi khi cả đến việc bách hại về lý do chủng tộc, văn hóa và tôn giáo đã đẩy nhiều người phải tẩu thoát khỏi xứ sở của mình để đi tìm tị nạn và bảo vệ ở nơi khác. Tình trạng tiến bộ về kỹ thuật, một khi không nhằm tới phẩm vị và sự thiện của con người hay tới việc phát triển theo tình đoàn kết, thì bị mất đi khả năng là yếu tố hy vọng. Trái lại, còn trở thành một mối nguy cơ đã từng gia tăng cho tình trạng chênh vênh và bất công. Ngoài ra còn có cả một thứ đe dọa liên tục liên quan tới mối liên hệ về môi trường con người gây ra bởi việc sử dụng bừa bãi các nguồn lợi, tác hại tới sức khỏe thể lý lẫn tâm lý của con người. Tương lai của nhân loại cũng đang gặp nguy hiểm trước những thứ xâm phạm đến sự sống của họ dưới những hình thức và cách thức khác nhau. Trước viễn tượng này, một viễn tượng bị chao đảo giữa hy vọng và lo âu và bị đè nén bởi nỗi băn khoăn, bức rứt, chúng ta quan tâm tự hỏi rằng nhân loại và tạo vật sẽ ra sao đây? Có hy vọng gì cho tương lai hay chăng? Đúng hơn, nhân loại liệu có tương lai gì hay chăng? Và tương lai này sẽ như thế nào? Câu giải đáp cho những vấn nạn này ở nơi những ai trong chúng ta tin tưởng theo phúc âm. Chúa Kitô là tương lai của chúng ta. Và như tôi đã viết trong thông điệp hy vọng cứu độ, phúc âm của người là một thứ thông đạt, biến đổi cuộc đời, cống hiến niềm hy vọng, mở toang cánh cửa của tối tăm, của thời gian và chiếu soi tương lai của nhân loại và vũ trụ. Thánh Phaolô đã quá hiểu là chỉ ở nơi Chúa Kitô nhân loại mới tìm thấy ơn cứu chuộc và niềm hy vọng. Bởi thế Ngài đã nhận định rằng việc truyền giáo là những gì thôi thúc và khẩn trương trong việc loan báo sự sống hứa hẹn trong Chúa Giêsu Kitô. Niềm hy vọng của chúng ta, nhờ đó tất cả mọi dân tộc có thể trở thành những người đồng thừa tự và đồng tham dự vào lời hứa của phúc âm. Ngài biết rằng thiếu Chúa Kitô thì nhân loại không có hy vọng gì và không có Thiên Chúa trên thế gian này. Không hy vọng vì họ không có Thiên Chúa. Thật vậy, ai không nhận biết Thiên Chúa, cho dù họ có ấp ủ đủ mọi thứ hy vọng chăng nữa, thật ra cũng chẳng biết hy vọng gì, chẳng có thứ niềm hy vọng cao cả nâng đỡ cho cả cuộc sống. Trong lúc việc truyền bá phúc âm hóa tiên khởi vẫn là những gì cần thiết và khẩn trương ở nhiều miền đất trên thế giới, thì ngày nay tình trạng thiếu hụt hàng giáo sĩ và thiếu thốn các ơn thiên triệu đang gây khó khăn cho những giáo phận và những hội dòng tận hiến khác nhau. Cần phải tái khẳng định là cho dù hiện nay tình trạng có khó khăn này có gia tăng, thì lệnh truyền bá phúc âm hóa cho tất cả mọi dân tộc vẫn là vấn đề ưu tiên. Không có lý do nào có thể biện minh cho việc trễ nải hay đình trệ trong việc truyền bá phúc âm hóa. Vì công việc truyền bá phúc âm hóa cho tất cả mọi dân tộc là những gì cấu tạo nên sứ vụ thiết yếu của giáo hội. Nó là một sứ vụ vẫn còn mới bắt đầu và chúng ta cần phải hết lòng dấn thân phục vụ nó. Đến đây, chúng ta làm sao không nghĩ đến người Macedonia xuất hiện trong giấc mơ của Thánh Phaolô mà kêu lên rằng: Ngài có muốn đến Macedonia giúp chúng tôi hay chăng? Ngày nay có muôn vàn người đang chờ đợi việc loan báo phúc âm, những người đang khao khát niềm hy vọng và tình yêu thương. Có rất nhiều người cảm thấy hết sức khắc khoải trước lời yêu cầu trợ giúp xuất phát từ nhân loại này. Những người từ bỏ mọi sự vì Chúa Kitô và vì người truyền bá đức tin và đức ái cho dân chúng.
Kính thưa quý thính giả, theo bản chất thì giáo hội là truyền giáo. Tức không, truyền giáo không phải là giáo hội và còn là giáo hội nữa. Đó là lý do Chúa Giêsu đã khẳng định về thành phần môn đệ của người rằng: các con là ánh sáng thế gian. Bởi vì nếu không sáng soi, không còn là và không phải là ánh sáng thế nào thì Kitô hữu là thành phần theo Chúa Kitô trên thực tế cũng không phải hay còn là Kitô hữu nữa nếu không làm việc tông đồ truyền giáo. Tất nhiên, nói đến truyền giáo thường là nói đến những gì trực tiếp liên quan tới hoạt động giao giảng phúc âm hay loan truyền Chúa Kitô cho lưng dân hay dân ngoại. Còn nói đến tông đồ thường là nói đến vai trò chứng nhân hay nói đến vấn đề truyền giáo bằng việc sống thánh chứng nhân của mình, để tất cả những ai sống quanh mình và gần mình có thể nhận biết và yêu mến Chúa Kitô. Nói chung, việc tông đồ truyền giáo là việc nhắm đến mục đích làm cho con người nhận biết Chúa Kitô để được cứu độ, tức là việc mang ơn cứu độ đến cho mọi người, cũng là việc cứu rỗi các linh hồn. Hiểu như thế mới thấy được ý nghĩa tại sao một nữ tu kín chẳng bao giờ đi đâu ngoài nội vi đan viện của mình mà lại trở thành quan thầy của các nhà thừa sai truyền giáo như chị thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Nhân ngày khánh nhật truyền giáo 2008 trong năm thánh Phaolô là vị tông đồ truyền giáo cho dân ngoại, chúng ta hãy cảm nghiệm một lần nữa những tâm tình truyền giáo của vị nữ tu kín là quan thầy các vị thừa sai sau đây.
Xin kính chào toàn thể quý vị thính giả rất thân yêu. Kính thưa quý vị, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu được tuyên phong làm quan thầy của các vị thừa sai bởi Đức Pio thứ 11 qua Thánh Bộ Lễ Nghi ngày 14 tháng 12 1927, một tước hiệu tương đương với Thánh Francisco Xavier với tất cả quyền lợi và đặc ân hợp với danh xưng này. Thánh Francisco Xavier từ năm 1748 đã được tuyên phong là quan thầy của tất cả mọi miền đất đông thuộc mũi biển Hy Vọng Tốt Lành, Cape of Good Hope. Sau đó, vào năm 1904, Ngài được tôn phong làm quan thầy của công cuộc truyền bá đức tin. Thậm chí trong thông điệp Maximum Illud năm 1919, vị giáo hoàng biển Đức 15 đã coi Thánh Francisco Xavier xứng đáng so sánh với các vị tông đồ. Có một điều hay ở đây là chính Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đã hết lòng tin tưởng phó mình cho Thánh Francisco Xavier qua một tuần cửu nhật được gọi là tuần cửu nhật ân huệ từ ngày 4 đến 12 tháng 3 năm 1897, năm chỉ qua đời, để xin vị thánh dòng tên Tây Ban Nha mô phạm truyền giáo tân thời này chuyển cầu cho ơn được sống ở trên trời mà lại sinh ích dưới thế. Trong thư để ngày 15 tháng 8 1892 gửi chị Celine là người chị của mình, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đã cho thấy tầm quan trọng của các nhà truyền giáo như sau.
Có một ngày em nghĩ đến việc làm sao để có thể cứu các linh hồn, thì một câu phúc âm đã cho em hiểu được một cách rõ ràng. Và một lần kia, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của người khi người chỉ cho các vị cánh đồng lúa chín rằng: các con hãy ngước mắt lên mà coi cánh đồng đã chín đang chờ được gặt.
Sau đó một chút, chị viết thêm như sau:
thật vậy, mùa gặt thì bề bộn, nhưng số thợ gặt lại suy giảm. Bởi vậy, hãy xin chủ mùa sai thợ đến. Mầu nhiệm biết bao, Chúa Giêsu không phải là đấng toàn năng hay sao? Ngài không phải là đấng đã dựng nên tất cả mọi loài tạo vật hay sao? Vậy thì, tại sao Chúa Giêsu lại nói rằng hãy xin chủ mùa sai thợ đến? Tại sao? Chính là bởi vì đối với chúng ta, Chúa Giêsu cảm thấy một tình yêu thương khôn tả đến độ người muốn chúng ta dự phần với người trong việc cứu độ các linh hồn. Những linh hồn đã được cứu chuộc bằng giá máu đổ hết ra của người.
Từ cảm nhận này, chị đã đi đến kết luận như sau.
Ơn gọi của chúng ta không phải là đi gặt hái ở đồng ruộng đã chín mùa. Chúa Giêsu không nói với chúng ta rằng: các con hãy nhìn xuống, hãy nhìn vào đồng ruộng và hãy đi gặt hái. Sứ vụ của chúng ta còn cao quý hơn nữa kìa. Đây là những lời Chúa Giêsu phán: hãy ngước mắt lên mà coi. Hãy coi còn nhiều chỗ trống ở trên trời kia. Người xin các con hãy làm cho đầy những chỗ còn trống ấy. Các con là những môi sen đang nguyện cầu trên núi của ta. Các con hãy xin ta thành phần thợ gặt, và ta sẽ sai họ đến. Ta chỉ chờ lời nguyện cầu mà thôi, chờ lời than thở của tấm lòng của các con mà thôi. Như thế thì việc tông đồ cầu nguyện không phải là việc cao hơn việc giảng dạy hay sao? Là tu sĩ dòng Camelo, sứ vụ của chúng ta là sứ vụ hình thành các thợ truyền bá phúc âm, là thành phần sẽ cứu nhiều triệu các linh hồn có chúng ta làm mẹ vậy.
Một thí dụ điển hình cho tinh thần truyền giáo của vị quan thầy của các nhà truyền giáo này là vào năm 1895, nhà kín Sài Gòn đã lập một đan viện ở Hà Nội. Giữa nhà kín Sài Gòn và Lisieux vẫn thường trao đổi thư từ với nhau. Mẹ Marie Gonzaga ở Lisieux đã tìm những ai tình nguyện trong đan viện của mẹ. Chị Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đã đích thân xung phong như sau:
Con chẳng những đã chấp nhận sống tha hương ở một thành thị vô danh, mà còn chấp nhận cả những gì còn xót xa hơn thế nữa đối với con. Con đã chấp nhận sống tha hương vì các chị em của con. Thưa mẹ, để sống ở một đan viện Camelo hải ngoại, mẹ đã có nói với con rằng cần phải có một ơn gọi đặc biệt. Nhiều linh hồn cảm thấy được kêu gọi, song lại không phải thế. Mẹ đã nói với con rằng con có ơn gọi này.
Trong thư thứ 221 gửi cho linh mục Maurice Ruland, là người anh thiêng liêng của mình, chị đã viết như thế này:
Con nói là con sẽ đi Đông Dương nếu Chúa muốn gọi con. Không, đó không phải là một giấc mơ, và con có thể cam đoan với cha là nếu Chúa Giêsu nhân lành không đến tìm con sớm về cho Camelo thiên đình, thì con sẽ lên đường đi Camelo Hà Nội.
Vị thánh nữ quan thầy của các nhà truyền giáo này còn nói những lời bất hủ cuối cùng trong cơn bệnh cuối đời của mình như sau:
Con cảm thấy rằng con sắp vào chốn nghỉ ngơi. Thế nhưng con thực sự cảm thấy rằng sứ vụ của con lại mới sửa soạn bắt đầu. Một sứ vụ làm cho Thiên Chúa được yêu mến như con đã mến yêu Ngài. Thiên đàng của con sẽ dành cho trần gian này đến tận thế. Phải, con muốn sống thiên đàng của con bằng cách làm lành trên thế gian này. Con không thể hoan hưởng hạnh phúc. Con không thể nghỉ ngơi cho đến khi tất cả mọi linh hồn được cứu độ. Kính thưa quý vị, trước khi sang phần cuối của chương trình, chúng tôi xin thông báo, theo thông lệ hàng năm, Đền Thánh Mẹ Dân Con của Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ ở Corona sẽ tổ chức Ngày Tôn Vinh Mẹ Mân Côi. Năm nay, ngày tổ chức chính là ngày Chủ nhật truyền giáo 19 tháng 10 năm 2008 tới đây. Chương trình cho ngày chính là buổi hội thảo về Thánh Mẫu vào lúc 9 giờ 15 sáng. Sau đó là cuộc cung nghinh thánh tượng mẹ Fatima Thánh Du, và kết thúc là thánh lễ đại trào. Xin mời con cái mẹ về tham dự đông đảo. Thiên Chúa nhân lành đã ban cho con một người cha và một người mẹ xứng với thiên đàng hơn là thế gian. Đó là lời chị Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu viết trong lá thư 261 khi gần qua đời cho cha Bellier, tóm tắt về gia đình của chị. Và đó cũng là lời được khắc trên mộ của cha mẹ chị khi thi thể của hai vị được cải táng và chôn bên nhau ở gần hậu cung đền thờ Lisieux vào năm 1956, kỷ niệm 50 năm khấn dòng của Celine, là một trong năm người con gái của gia đình chị Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu và dòng Camelo sau hai chị và cô em của mình. Vị giám mục bản quyền địa phương Bayer và Lisieux đã loan báo rằng: Tôi có một tin vui cho sơ. Tôi có thể loan báo là án phong chân phước cho cha mẹ của sơ được bắt đầu. Án phong thánh cho cha mẹ của chị được bắt đầu tiến hành từ đó. nhưng mãi cho đến gần nửa thế kỷ sau, tức vào ngày 10 tháng 6 năm 2003 mới xong. Ngày Đức Hồng Y Tổng Giám mục Milan là Dionigi Tetamanzi long trọng kết thúc án phong chân phước khi công nhận một phép lạ chữa lành nhờ lời chuyển cầu của các vị. Trong khi Đức Hồng Y đang cử hành nghi thức, thì chính em bé 13 tháng tuổi được chữa lành này bò ở dưới bàn của ngài. Phép lạ được công nhận này đã xảy ra cho bé Pietro Cicliro, sinh ở Monza, ngày 25 tháng 5 năm 2002, trong một gia đình có 5 anh chị em, và đã được chữa lành vào chính ngày lễ quan thầy của em 29 tháng 6 2002. Em đã khỏi một chứng bệnh phổi rất trầm trọng và nguy tử. Sau 2 tuần cửu nhật với nhị vị cha mẹ đáng kính này, theo lời đề nghị của cha Sengali dòng Camelo, rời bệnh viện ngày 26 tháng 7, hoàn toàn bình phục. Ngày 19 tháng 8 năm 2008, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã phê chuẩn lễ nghi phong chân phước cho các vị, và ngày ấn định tôn phong chân phước cho nhị vị là ngày Khánh Nhật Truyền Giáo 19 tháng 10 năm 2008. Thế nhưng vấn đề được đặt ra ở đây là đầu là đời sống hôn nhân gia đình thánh thiện của nhị vị tân chân phước, vợ chồng là cha mẹ của vị thánh nữ quan thầy các nhà truyền giáo Teresa hay đồng Giêsu. Sau đây là câu chuyện đời của hai vị.
Lứa đôi chân phước.
Thiên Chúa nhân lành đã ban cho con một người cha và một người mẹ xứng đáng với thiên đàng hơn là thế gian.
Phải, cha mẹ của chị là cặp vợ chồng thứ hai được giáo hội phong chân phước. Cặp vợ chồng đầu tiên là cặp người Ý Luigi và Maria Beltrame Quattrochi, được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tuyên phong vào ngày truyền giáo thế giới 21 tháng 10 năm 2001, 7 năm trước đây. Vào ngày 4 tháng 4 1957, Celine, bấy giờ đã là nữ tu dòng kín Camelo với tên gọi là Genevieve Thánh Nhan, đã làm chứng trong tiến trình phong chân phước cho cha mẹ của mình như sau.
Vẻ đẹp của một đời sống phối ngẫu, sống hoàn toàn cho một mình Chúa nhân lành, không theo cái tôi hay vị kỷ. Nếu người tôi tớ Chúa muốn có nhiều con là để hoàn toàn hiến dâng chúng cho Thiên Chúa thôi. Tất cả những điều ấy đều xảy ra một cách đơn thành của một cuộc sống bình thường, chịu khó làm việc và đầy những khốn khó được đón nhận bằng niềm phó thác và cậy trông nơi ý muốn thần linh.
Trong bản tuyên ngôn được công bố ngày 13 tháng 10 1957 về các nhân đức của cặp vợ chồng thân phụ mẫu của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu này, người ta đọc thấy những lời được Đức Hồng Y Tổng trưởng Thánh Bộ án phong thánh hưu trí là Sarava Martin lập lại để kết thúc bài nói của ngài trong đại hội mừng kỷ niệm 150 năm lập gia đình của nhị vị ngày 12 và 13 tháng 7 2008 ở Alençon và Lisieux như sau.
Chúng ta đã thấy trước mắt chúng ta một cặp vợ chồng và một gia đình, những người đã sống và đã tác hành hoàn toàn tuân hợp với phúc âm, chỉ lo sống trọn mỗi phút giây trong ngày dự án mà Thiên Chúa dành cho họ. Họ chỉ đạt đến sự trọn lành bằng việc tìm kiếm và nghe tiếng của Ngài. Louis và Zeli không phải là những con người rao giảng tin mừng thuộc về các phong trào nhiệt thành hay của một hội tông đồ đặc biệt nào đó. Thế nhưng, cả gia đình của họ đã sống một cuộc sống bình thường, được soi dẫn bởi thần linh và siêu nhiên. Đó là chiều kích chính yếu, thuận lợi cho bất cứ ai, được cống hiến cho các gia đình ngày nay noi gương bắt chước. Trước gương của gia đình Martin này, chúng ta có được dưỡng chất, sức mạnh và hướng đi hầu tránh được quyền lực tân tiến của chủ nghĩa tục hóa. Nhờ đó, vượt lên trên nhiều sầu thương và thấy được tặng ân yêu thương phối ngẫu, cũng như tạng ân làm cha làm mẹ trong ý nghĩa thích đáng của chúng, như là tạng ân khôn lường của Thiên Chúa.
Sau đây là chuyện đời của riêng nhị vị Tân Chân Phước cũng như của chung gia đình hai vị. Thiên duyên tiền định. Louis, đứa con thứ hai trong 5 người con của gia đình, vào đời ngày 22 tháng 8 1823 ở Bordeaux. Cha của Louis Martin giải ngũ và dọn về ở Alençon. Louis đã học hành ở đó cho đến năm 22 tuổi thì quyết định hành nghề chế tạo đồng hồ. Louis đã đến Strasbourg học nghề này. Trong thời gian học nghề ấy, có một lần chàng đến thăm đan viện Thánh Benedo sống theo luật Thánh Âu Quốc Tinh. Một đan viện có một địa thế cao nhất Âu Châu, 6.000 bộ trên mặt biển ở rặng núi Alper. Lạnh âm 20 độ vào mùa đông. Khi trở về, chàng mang theo một cành hoa nhỏ, và cành hoa này đã được tìm thấy trong những thứ đồ đạc của chàng sau khi qua đời. Sau đó một năm, tức vào năm 23 tuổi, cảm thấy có ơn gọi làm linh mục, chàng quyết định trở lại với đan viện Thánh Benedo ấy một lần nữa, nơi hợp với yêu thích thiên nhiên và khuynh hướng chiêm niệm của chàng. Thế nhưng, vì đan viện trưởng đã đòi hỏi chàng một điều kiện, đó là anh cần phải học tiếng Latin đã. Thế là chàng đã cố gắng học tiếng Latin. Người ta còn thấy trong cuốn sổ chi tiêu của chàng những ghi nhận về các cuốn sách giáo khoa Latin và các bài học Latin hàng tuần. Rồi, đùng một cái, người ta thấy xuất hiện một ghi chú là bán cuốn từ điển Pháp Latin. Thế là chàng đã bỏ cuộc, không theo đuổi ơn gọi linh mục nữa, nhưng vẫn không có ý định lập gia đình. Chàng tiếp tục học nghề chế tạo đồng hồ ở Strasbourg, và sau mấy năm thêm ở Paris, chàng đã hoàn tất việc huấn nghệ này. Trở về Alençon, chàng đã mua một căn nhà và mở tiệm chế tạo đồng hồ lẫn sửa chữa đồng hồ ở 17 Rue de Pont Neuf, 21 năm. Công việc làm ăn của chàng thành công đến nỗi sau đó chàng mở thêm tiệm nữ trang nữa. Thì ra, từ hậu bán thế kỷ 19 đã có những tiệm bán đồng hồ kiêm nữ trang rồi, chứ không phải tới bây giờ mới có. Chàng thích đọc sách, bơi lội, cầu nguyện, chơi thục bi-a, câu cá và đi bách bộ lâu giờ ở đồng quê. Chàng tạo một khu đất có một cái chòi để có thể sống một cuộc đời bình lặng thảnh thơi. Tuy nhiên, mẹ của chàng lại có ý khác. Bà đã sắp xếp cho chàng gặp Jelly, là một cô bé cùng học lớp làm ren với bà. Jelly, người con thứ hai trong ba chị em, sinh ngày 23 tháng 12 1831 ở Gelderland. Cha của nàng cũng là một quân nhân và giải ngũ như cha của Louis. Sau khi vợ ông mở tiệm cà phê bị lỗ lã, ông đã dọn về Alençon để hai đứa con gái của ông được học ở trường công giáo của các chị dòng thánh tâm. Jelly rất thông minh, cô đã chiếm giải nhất thi viết văn 10 trong 11 lần. Cô đã trải qua thời niên thiếu, khốn khổ với người mẹ khắc nghiệt. Sau này, cô đã viết thư cho đứa em trai của cô rằng mẹ tỏ ra quá nghiêm khắc với chị, còn em thì lại được mẹ nuông chiều.
Câu chuyện về cặp vợ chồng Tân Chân Phước, ba mẹ của nữ thánh quan thầy các nhà truyền giáo, còn dài, sẽ được tiếp tục trong các buổi phát thanh trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe buổi phát thanh thứ 423 của chúng tôi, chương trình phát thanh tin mừng sự sống, chủ đề tông đồ truyền giáo. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối thứ sáu, cũng trên làn sóng 106.3 FM Nam California, hay qua mạng điện toán toàn cầu tinmungsusong.org. Nhóm vào đời chúng tôi xin kính chúc quý vị thính giả luôn hăng say sống thánh chứng nhân trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Cùng mẹ chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa.
Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa.